đại thừa vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Tịnh Không pháp sư chủ giảng tại cư sĩ lâm Tân Gia Ba, tháng 11 năm 1994. Bằng thứ hai.
Xin lập phần kinh văn trang thứ nhất, phía dưới cùng của trang này, phần dưới cùng, đề số La Mã, trang thứ nhất. Pháp hội thánh chúng đệ nhất kinh Phật, thể lệ của nó tự chia làm ba phần. Đây tức là phần tựa, phần chánh tâm và phần lưu thông. Hôm qua đã giới thiệu sơ lược cùng với quý vị phần tựa. Trong phần này đã nói rõ cho chúng ta duyên do của pháp hội lần này. Phần chánh tâm là phần chủ yếu nhất của pháp hội, đem toàn bộ ý thú quan trọng của pháp hội hoàn toàn phát huy ra. Sau cùng phần lưu thông là hy vọng những người được nghe bộ kinh này, những người đọc được bộ kinh này đều có trách nhiệm, có nghĩa vụ đem pháp môn này tận tâm tận lực để tuyên dương, cũng tức là đẩy mạnh giới thiệu cho tất cả chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh được lợi ích viên mãn của đại pháp. Vậy giờ đây có thể thấy Phật pháp tâm lượng là rất rộng lớn. Trong kinh Đại thừa thường nói ngang khắp mười phương, dọc cùng tam thế. Đây là tâm lượng của Phật Bồ Tát. Chúng ta học Phật mục đích là phải đem Phật, cũng tức là chỗ gọi là thành Phật. Chúng ta học Phật mục đích là phải thành Phật, cũng là bảo phải khôi phục lại tâm lượng của bản năng của chúng ta cùng với chư Phật Như Lai không khác. Bây giờ xin xem phần kinh văn. Phẩm thứ nhất trong kinh văn pháp hội thánh chúng giới thiệu cho chúng ta về lần pháp hội này, trạng huống trong pháp hội này. Như thị ngã văn: nhất thời Phật tại Vương Xá Thành Kỳ Xà Quật Sơn Trung, vĩ đại tỳ kheo chúng vạn nhị thiên nhân câu. Đây là một đoạn nhỏ, chúng ta trước tiên xem đoạn nhỏ này. Đoạn nhỏ này giống như phần ký lục trong hội nghị của chúng ta hiện nay, đem thời gian, nơi chốn và người thuyết pháp và đại chúng tham gia trong pháp hội đều có ghi chép lại. Việc này cùng với sự giáo học thông thường thầy giáo vào lớp dạy học hơi có tí khác nhau. Câu thứ nhất, như thị ngã văn: chúng ta là những người thường đọc kinh Phật, nhất định đều biết tất cả kinh Phật vừa mở đầu đều có câu này, đều giống nhau cả. Đã là một phần trước của mỗi bộ kinh đều có câu này. Vậy giờ đây có thể biết câu này vô cùng quan trọng. Bốn chữ này rốt cuộc đã nói lên ý nghĩa gì? Thật tại mà nói, bốn chữ này là nói rõ tất cả những kinh mà Phật về chúng ta nói, căn cứ của nó là trong một câu này. Tôi thấy bên hông lầu 4 của chúng ta có năm trăm vị La Hán cũng đều đã đến. 500 vị La Hán đã đến. 500 vị La Hán này đều là học sinh của Phật, họ đều đã từng nghe Phật giảng kinh, thỉnh họ đến để chứng minh. Sau khi A Nan tuyên thuyết, nếu như trong đó có một người đề ra ý kiến phản đối, nói rằng tôn giả A Nan, cách nói này của ông tôi chưa từng nghe qua, thì đoạn thuyết giảng đó phải xóa bỏ, không được ghi chép. Cho nên sự nghiêm cẩn của việc kết tạp kinh này, nói một cách khác, Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm chỗ thuyết pháp, nếu đem nó tổng quát trở lại, ngài nói những gì đây? Là chỉ nói một cái như thế. Cách này thật là cực kỳ tuyệt diệu. Chữ như, nếu từ trên mặt chữ cạn cợt mà nói, như thì ngã văn, ngã là người kết tập kinh, tôn giả A Nan. Chúng ta đều biết Thế Tôn năm xưa lúc còn tại thế giảng kinh nói pháp hoàn toàn dùng khẩu ngữ, chẳng có văn tự ghi chép. Mãi cho đến sau khi Phật viên tịch, chúng đệ tử cảm thấy một đời của Thầy đối với đại chúng biết bao nhiêu điều dạy dỗ quý báu, cần phải lưu truyền cho đời sau. Nếu nhờ vào khẩu truyền thì rất khó, hơn nữa dễ phát sinh sai lầm. Phương pháp tốt nhất là dùng văn tự đem nó ghi chép lại. Việc ghi chép này phải chính xác, không thể dẫn dắt sai lầm cho người sau. Cho nên việc làm này phải là một cách vô cùng cẩn trọng. Đồng thời sự kết hợp là do đoàn thể mà làm, mà chẳng phải thuộc về cá nhân. Phương thức kết hợp tập là thỉnh A Nan tôn giả đem những kinh mà Thế Tôn đã giảng trong quá khứ giảng lặp lại một lần. A Nan tôn giả trong nhóm học trò, ngài nổi tiếng là Đa Văn Đệ Nhất, cũng tức là những kinh điển một đời Thế Tôn giảng nói, A Nan đều nghe qua. Sức ký ức của A Nan rất tốt vô cùng, gần giống như máy ghi âm của chúng ta. Ngài sau khi nghe qua một lần thì sẽ không quên, có thể giảng y như Phật. Điều này có thể quý vị rất khó tin, có một sức ký ức quá tốt như vậy. Riêng tôi thì tôi tin. Hiện nay tôi đã già, lúc tôi còn trẻ theo học Phật với thầy Lý, tôi nghe ngài giảng kinh tôi không nhớ hết 100%, khả năng này tôi không có. Tuy nhiên tối thiểu có thể nhớ đến 95%, tôi có khả năng này. Cho nên A Nan tôn giả có thể ghi nhớ đến 100%, tôi tin. Có được một khả năng như vậy thì việc học tự nhiên sẽ rất nhanh chóng. Vì thế cho nên đại chúng mời A Nan tôn giả đăng tòa giảng kinh, bên cạnh có người ghi chép lại, còn chính chúng là 500 vị A La Hán. Tôi thấy bên hồng lầu 4 của chúng ta có 500 vị La Hán cũng đều đã đến. 500 vị La Hán đã đến. 500 vị La Hán này đều là học sinh của Phật, họ đều đã từng nghe Phật giảng kinh, thỉnh họ đến để chứng minh. Sau khi A Nan tuyên thuyết, nếu như trong đó có một người đề ra ý kiến phản đối, nói rằng tôn giả A Nan, cách nói này của ông tôi chưa từng nghe qua, thì đoạn thuyết giảng đó phải xóa bỏ, không được ghi chép. Cho nên sự nghiêm cẩn của việc kết tạp kinh này đòi hỏi phải 500 vị thính chúng mỗi người đều công nhận, đều không nói lời nào, như vậy mới có thể ghi chép xuống. Không phải như hiện nay nói là đa số thông qua là được, không thể được. Chỉ một người nêu ra ý kiến thì không được ghi chép, nhất định phải người người đều tán thành, người người đều đồng ý. Lời nói này xác thật chắc chắn là lời Phật nói. Cho nên bộ kinh điển này sau khi viết xong, câu thứ nhất dùng như thị ngã văn. Bộ kinh này là do tôi nghe Phật nói. Phật nói như thế nào, chúng tôi ghi lại như thế đó, cũng như chính miệng Phật nói vậy. Như vậy đây gọi là tín thành tựu, khiến cho người sau có thể tin được. Đây là ý nghĩa của việc kết tập cái ý thật sự thâm sâu của nó. Trong Phật pháp gọi là mật nghĩa, chữ như này là chân như, cũng tức là hiện nay chúng ta cho nói chân tướng của sự thật, cùng với chân tướng của sự thật hoàn toàn phù hợp. Đây tức là thị. Nếu chẳng phải là chân tướng của sự thật thì đó là bất thị. Cho nên hai chữ này đặt ở đây hiển thị những gì Thế Tôn về chúng ta nói đều là chân tướng của sự thật. Đây là một cách nói thông suốt. Cách nói như vậy mới có thể hợp với tất cả kinh điển. Tuy nhiên, Ngài ở nơi mỗi một bộ kinh, mỗi một pháp hội đều có ý nghĩa đặc biệt của Ngài. Chỉ dụ như trên hội này Thế Tôn vì chúng ta nói rõ Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm, đây cũng toàn là sự thật, tuyệt đối chẳng phải hư cấu. Hư không quá rộng lớn, thế giới vô lượng vô biên, trí tuệ, tri thức, năng lực của chúng ta thì quá nhỏ bé. Đừng nói là trong thái không rất nhiều những sự thật của chân tướng chúng ta không hiểu rõ. Ngay nơi quả địa cầu mà chúng ta hiện nay đang ở, trên quả địa cầu rất nhiều những chân tướng của sự thật chúng ta cũng không có cách gì hiểu nổi, huống chi là tha phương thế giới. Phật và Đại Bồ Tát, trí tuệ của các ngài vô lượng vô biên, tận hư không biển pháp giới, họ đều có thể nhìn thấy vô sở bất tri, vô sở bất năng. Những gì chúng ta chẳng nhìn thấy, họ nhìn thấy. Những điều Phật nói với chúng ta đều là sự thật,
tuyệt đối chẳng phải lý tưởng, tuyệt đối chẳng phải suy đoán.
Nói với chúng ta về thế giới Cực Lạc, thế giới Cực Lạc quả thật là có. Nói với chúng ta về lục đạo luân hồi cũng thật có, cũng chẳng phải giả. Cho nên đây là nghĩa của chữ như. Với câu nói này là tín thành tựu. Tín là điều kiện căn bản nhất trong việc tu học. Phật trong kinh Hoa Nghiêm có nói tín vi năng nhập, đem Phật pháp tỷ dụ cho biển cả, tin thì sẽ vào được. Biển lớn của Phật pháp thực tại mà nói tức là biển lớn của trí tuệ, trí tuệ vô lượng vô biên, anh phải tin anh mới có thể đạt được. Cho nên nói tín vì đạo nguyên công đức mẫu, đạo tức là con đường lớn để thành Phật, con đường thành tựu trí tuệ rốt ráo viên mãn này, đây tức là tín. Công đức vô lượng vô biên cũng do từ trong tín tâm mà sinh ra. Chữ mẫu này là mẹ, là tỷ dụ cho ý nghĩa năng sanh, có thể sanh vô lượng vô biên công đức, tức là tín tâm. Tín thì vô cùng quan trọng. Ngẫu Ích Đại Sư trong kinh Di Đà Yếu Giải nói với chúng ta y thật tướng lý, thật tướng tức là chân tướng của sự thật. Thích Ca Mâu Ni Phật y theo đạo lý của chân tướng của sự thật vì chúng ta nói rõ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quyết định là chính xác. Đây gọi là như thị. Điều này có thể giảng trong kinh. Cách thuyết của Ngẫu Ích Đại Sư vô cùng viên mãn.
Phật nói cho chúng ta đó là chân tướng của sự thật. Phật dạy chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng quyết định là chính xác. Vì thì đã là như vậy, vì sao Phật lại nói rất nhiều kinh luận? Vì sao nói nhiều như vậy? Chỉ cần nói cho chúng ta một bộ kinh này thì là được rồi. Vì sao phải nói nhiều như thế, khiến cho chúng ta hôm nay hoa mắt, rối ren, không biết đâu là đúng? Đây là nguyên nhân gì? Bên trong của đạo lý của nó. Bởi vì chúng sanh căn tánh không đồng. Pháp môn này không phải mọi người đều có thể chấp nhận. Thực tế mà nói, bất luận bộ kinh luận nào, bất luận một pháp môn nào, cũng vô phương bảo mọi người cùng chung tiếp thụ. Do đó, Phật mới tùy thuận căn tánh của chúng sanh. Anh thích pháp môn nào thì Ngài sẽ giảng pháp môn đó cho anh. Cho nên ứng cơ thuyết pháp, căn cơ của chúng sanh vô lượng vô biên, thì Phật giảng pháp môn cũng vô lượng vô biên. Cho nên trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, là đạo lý như vậy. Phật nói rất nhiều pháp, nhưng anh phải biết, mặc dầu rất nhiều pháp, đến cuối cùng chỉ quy về một pháp, vạn pháp quy nhất, như vậy mới là chánh lý. Cho nên nói thù đồ đồng quy, khác đường lối mà đến cùng một mục đích. Chỉ nhất đây là gì? Nhất đây nghĩa là cực lạc thế giới, tức là Tây Phương tịnh độ. Điều này chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Vô lượng pháp môn đồng quy về thế giới Hoa Tạng. Hoa Tạng giống như biển cả. Sau khi đến thế giới Hoa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền, hai vị Bồ Tát dùng thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc, chúng ta mới có thể tưởng tượng, mới thể hội được. Thì ra Tây Phương thế giới đại khái là trung tâm của Hoa Tạng. Đây là Hoa Tạng của Hoa Tạng, đây là tinh hoa của Hoa Tạng. Cho nên Bồ Tát ở thế giới Hoa Tạng đều phải đến thế giới cực lạc để gặp Phật A Di Đà, đến nơi đó để tu học, cho thấy rằng đây quả thật là đại thừa trong đại thừa, liễu nghĩa trong liễu nghĩa, thù thắng không chỉ sánh bằng. Vậy nếu như chúng ta tu từ con đường khác đi, từ pháp môn khác tu học, đến cuối cùng thì tới thế giới Hòa Tạng, rồi lại theo Bồ Tát Phổ Hiền đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, như vậy phải tu bao lâu nữa? Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói lời chân thật với chúng ta rằng không chỉ mất ba đại A Tăng Kỳ kiếp, mà là vô lượng đại kiếp. Không phải chỉ ba đại A Tăng Kỳ kiếp, thời gian này thật quá dài, quá dài. Vì sao phải mất thời gian quá dài như vậy? Bởi vì họ có tiếng tiếng thối thối. Thật tại mà nói, tiếng thì ít, thối thì nhiều, họ có thối chuyển. Cho nên cái thời kiếp này vô cùng dài lâu. Pháp môn này thì là dễ dàng, ngay trong một đời quyết định thành tựu, chẳng cần phải mất thời gian quá dài như vậy. Vậy theo trong Kinh Di Đà mà nói, nhược nhất nhược, nhược nhẹ nhược, đến nhược thất nhược thì đã thành công. Cổ đức nói với chúng ta, người lợi căn một ngày thì thành tựu, người động căn 7 ngày cũng có thể thành tựu. Điều này so với ba đại A Tăng Kỳ kiếp, vô lượng A Tăng Kỳ kiếp, thật không thể so sánh được. Vậy thì chúng ta thử đặt câu hỏi, thời gian này vừa ngắn vừa nhanh, thế nhưng quả báo của sự thành tựu cùng với người tu ba đại A Tăng Kỳ kiếp so sánh, cuối cùng người nào cao hơn? Nếu như trong 7 ngày thành tựu, vậy thì không thể sánh bằng cái cao của người tu ba đại A Tăng Kỳ kiếp, chúng ta không thể bị được. Vậy thì pháp môn này cũng chẳng có gì là rất thù thắng, cũng chẳng có gì là rất kỳ đặc. Nhưng
Phật trong kinh nói với chúng ta, y theo pháp môn này tu học, thành tựu của họ so với người tu ba đại A Tăng kỳ kiếp, so với tu vô lượng A Tăng kỳ kiếp còn cao hơn, còn thù thắng hơn. Đây thì là bất khả tư nghị. Cho nên pháp môn này gọi là nan tín chi pháp, pháp khó tin. Trong nhà Phật chúng ta có rất nhiều vị đại pháp sư, đại thiện tri thức, đại cư sĩ không tin. Điều này cũng không lấy gì làm lạ. Vì sao thế? Còn rất nhiều vị A-la-hán bích chi Phật cũng không tin. Lại còn rất nhiều vị Bồ-Tát cũng không tin. Là nan tín chi pháp. Phật nói pháp môn này, duy Phật, giữ Phật, phương năng cứu cánh. Khi thành Phật rồi, họ mới tin. Không còn nói gì nữa. Hoàn toàn minh bạch. Đẳng giác Bồ-Tát, nếu không được Phật lực gia trì, thật tại mà nói, họ cũng không thể hiểu rõ được. Thế mà chuyện lạ lùng này đã xảy ra. Cái pháp môn khó tin này, vì sao chúng ta lại có thể tin? Điều này lạ lùng. Pháp môn này giảng cho anh không tin, đó là rất bình thường, chẳng lạ lùng. Nếu anh tin, đó mới là lạ lùng. Điều này chẳng phải bình thường. Anh sở dĩ có thể tin, trong kinh này Phật cũng đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch, là anh trong kiếp quá khứ, cái chuyện căn phước đức nhân duyên trong vô lượng kiếp tu hành, đến lúc này thành thục, đây là công đức của chính anh. Đồng thời, đây là nói hiện tại. Hiện tại thì được sự gia trì của bốn miệng của mười phương tất cả chư Phật Như Lai. Đây là tha lực. Pháp môn này gọi là nhị lực pháp môn. Cho nên, chúng ta nghe đến bộ kinh điển này, nghe đến danh hiệu của Phật, sanh được tâm hoan hỷ, lý giải được, chịu phát nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đây tức là đã được sự gia trì của tất cả chư Phật Như Lai. Thật sự bất khả tư nghị. Chúng ta nhất định phải tin sâu, chẳng nghe. Vì thì theo giáo nghĩa của bổn tông mà nói, chữ Như là thị tâm thị Phật. Đây là nghĩa của chữ Như. Thị là thị tâm tác Phật. Chúng ta ngày nay phải làm Phật, đây là quan trọng. Đây mới là đại sư nhân duyên chân chánh. Trong kinh Pháp Hòa chỗ nói, Phật vì một đại sư nhân duyên xuất hiện tại thế gian. Đây là đại sự, tức là cơ hội làm Phật trong một đời này của chúng ta đã thành thục. Đây là đại sự, là ý nghĩa của hai chữ Như Thị. Hai chữ ngã văn là văn thành tựu, là chính A Nan tôn giả tự thân nghe Phật nói, chẳng phải nghe đồn, nghe lời đồn đãi chưa chắc là chân thật, là chính mình nghe, là chúng ta đối với sự lập lại của tôn giả, chúng ta có thể sanh khởi lòng tin. Hai chữ nhất thời, đây là thời gian thành tựu, là nói vào lúc nào? Vẫn chẳng đem ngày, tháng, năm ghi chép xuống. Trước kia, khi tôi mới học Phật, đối với sáu thứ thành tựu trong kinh điển này, rất kính phục. Vì chỉ có đối với hai chữ nhất thời hoài nghi. Sức ký ức của A Nan đã tốt như vậy. Mỗi một câu nói của Phật, ông ta đều chẳng quên. Đây là năm nào, tháng nào, ngày nào nói, lẽ ra phải đem nó ghi xuống. Còn nay thì nói nhất thời một cách hồ đồ, tổng quát, không thể khiến người khâm phục, tâm phục khẩu phục, chẳng phải dễ dàng. Còn phần chú giải của người xưa cũng chẳng nói được viên mãn. Đương nhiên nói cũng có đạo lý, bởi vì năm xưa Phật giảng kinh chẳng phải chỉ ở một địa phương. Điều này chúng ta biết được Thế Tôn trong 49 năm, dấu chân của Ngài có thể nói cùng khắp xứ Ấn Độ. Ấn Độ là một nước rất lớn.
ngài đến khắp nơi giảng kinh. Lúc bây giờ Ấn Độ vẫn chưa thống nhất, cùng tình trạng của Trung Quốc giống nhau, là thuộc về thời đại của Bồ Lạc. Bồ Lạc là một nước nhỏ. Vậy thì lúc Phật ra đời là vào thời đại triều nhà Châu Trung Quốc. Triều nhà Châu Trung Quốc chúng ta, quý vị học lịch sử đều biết, có được bao nhiêu quốc gia? 800 chư hầu, 800 quốc gia, mà mỗi một quốc gia cách dùng lịch khác nhau. Tại Trung Quốc đến triều nhà Châu đã là khá rồi. Hầu như tất cả chư hầu triều nhà Châu đều dùng lịch của triều nhà Châu. Nói một cách khác, đối với chữ thời này là có thể thống nhất, nhưng tại Ấn Độ thì là khác. Mỗi quốc gia lịch pháp đều không giống, do đó việc ghi chép không biết phải tra cứu từ đâu. Đây là thật, đây là sự thật. Mặc dù không thể tra cứu, nếu như có thể ghi chép lại, người hậu thế chúng ta khi xem trong tâm cũng cảm thấy thiết thực. Chữ nhất thời vẫn có cảm giác hàm hồ không rõ.
Đến sau này tôi đối với kinh điển Đại Thừa mới hiểu rõ thêm một tí, thì mới biết được ngài dùng chữ nhất thời ý nghĩa rất sâu. Pháp tài mà nói chẳng phải là chỉ cho năm tháng ngày giờ,
cách đó là chết. Còn chữ nhất thời này là sống động hoạt bát. Cổ đức cũng có cách giảng, chỗ gọi là lúc sư chất đạo học, lúc cơ cảm tương ưng. Cách nói này cũng hợp lý lắm, cũng có thể giảng được thông. Trong lịch sử Trung Quốc có ghi chép, vào đời nhà Đường, ngài Trí Giả Đại Sư của Tông Thiên Thai Trung Quốc chúng ta, ngài đọc kinh Pháp Hoa, bỗng nhiên nhập định. Ngài đọc đến Phẩm Dược Vương, nhập định. Vừa nhập định thì người của ngài ở tại núi Thiên Thai, Thiên Thai ở tỉnh Triết Giang, nhưng thần thức của ngài đã đến Ấn Độ. Chính tại nơi đây, Vương Xá Thành, núi Kỳ Xà Quật, núi này chúng ta cũng thường gọi là Linh Sơn, Linh Thú Sơn, tức là chỗ này. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Pháp Hoa tại núi Linh Thú, kinh Vô Lượng Thọ cũng giảng tại núi Linh Thú. Trí Giả Đại Sư khi đến núi Linh Thú, thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đang giảng kinh Pháp Hoa. Ngài còn ngồi phía dưới nghe được một buổi. Khi xuất định, ngài nói với mọi người, pháp hội của Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Pháp Hoa vẫn chưa tan, vẫn còn giảng nhất thời. Về giờ đây có thể biết chữ nhất trong bốn tông giảng là nhất tâm bất loạn. Nếu khi chúng ta chứng được nhất tâm bất loạn, thì Thế Tôn tại pháp hội ở núi Linh Thú giảng kinh Vô Lượng Thọ đến nay vẫn chưa tan. Anh có thể ở tại núi Linh Thú đích thân nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh. Chữ nhất này ý nghĩa thì là dài, nó rất là sống động hoạt bát. Như vậy cũng có thể nói, khi hội đủ ba thứ tư lương đây, đối với Tịnh Tông chúng ta mà nói, chữ tín nguyện trì danh cũng giống như trong kinh này chỗ nói phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Lúc này quyết định được cảm ứng đạo giáp, tất có cảm ứng đạo giáp, chúng ta nhất định thấy được Thế Tôn, thậm chí đến tất cả pháp hội của tất cả chư Phật Như Lai giảng kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên chữ này quá hay, quá hay, ý nghĩa vô cùng thâm sâu. Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở chỗ này chúng ta phải nhận thức rõ ràng,
Phật giáo là giáo dục,
là nền giáo dục chân thật nhất, viên mãn nhất, rốt ráo nhất,
của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đối với tất cả chúng sanh. Nó chẳng phải là tôn giáo. Điểm này chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Chúng ta xưng Phật, xưng Bổn Sư, vị thầy căn bản, vị thầy sáng lập ra nền giáo dục này, tức là vị thầy đầu tiên sáng lập ra nền giáo dục Phật Đà. Chúng ta xưng Ngài là Bổn Sư, chúng ta tự xưng là đệ tử Tam Bảo. Đệ tử là học sinh, cho nên quan hệ của chúng ta với Phật là quan hệ thầy trò. Điều này quý vị nhất định phải hiểu rõ. Trong tôn giáo không có quan hệ thầy trò, trong giáo dục mới có quan hệ này, thầy trò. Phật là thầy của chúng ta. Có lúc chúng ta tôn xưng là đạo sư, Ngài dẫn đạo chúng ta tại Vương Xá Thành mà chẳng nói Ngài trụ. Vì sao? Phật xuất gia rồi không có nhà, có nhà mới có trụ. Bởi vì khi hỏi anh trụ ở đâu, nhà tôi ở đằng kia, anh ấy ở đằng kia, Phật không có trụ. Phật xuất gia rồi, xuất gia rồi tốt nhất chỉ hỏi Phật hiện tại ở đâu, giảng kinh ở đâu, nơi nào thỉnh thì Ngài sẽ đến nơi đó, Ngài không có chỗ nhất định. Cho nên muốn hỏi Phật ở tại địa phương nào, chứ tại với trụ không giống nhau. Phật tại Vương Xá Thành, tên của địa phương này, chúng ta có thể đem nó tóm tắt, không cần phải giới thiệu tỉ mỉ. Điều này trong một số chú giải đã giới thiệu rất cặn kẽ. Giữ đại trì kheo chúng, vạn nhị thiên nhân công. Đây là đại chúng tham dự pháp hội lúc bấy giờ. Chúng ta nhìn thấy tình trạng này, nhất định sẽ có một cảm giác bất khả tư nghị. Giảng đường này của chúng ta, tôi nghĩ thính chúng nhiều lắm cũng không quá 1.000 người. Chúng ta thuyết pháp vẫn phải cần đến microphone, máy quýt âm. Còn giảng đường của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật 12.000 người, so với người của chúng ta nhiều gấp 12 lần. Lúc đó chẳng có microphone, chẳng có máy quýt âm. Phật nói pháp, mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Đồng thời, quý vị còn phải hiểu rằng, đại chúng đến tham dự pháp hội, chẳng phải đến từ một nơi. Vào thời đó, Ấn Độ đều là những nước nhỏ, từ rất nhiều những quốc gia tới. Ngôn ngữ cũng đều khác nhau, văn tự cũng bất đồng. Phật dùng nhất âm để nói pháp, chúng sanh tùy loại đều được giải. Âm thanh của Phật gọi là diệu âm. Chúng ta từ chỗ này thể hội, giả như Phật thuyết pháp, người ngồi phía sau nghe không hiểu, người nghe không hiểu, nếu không giải tán thì cũng chạy mất. Có ai lại còn muốn ngồi ở đây nữa? Từ chỗ này chúng ta có thể tưởng tượng Phật có thần lực không thể nghĩ bàn, đích thật là dùng âm viên mãn thuyết pháp. Thông thường, chúng ta từ trong nhiều kinh thấy, đại chúng trong hội 1.250 người, đây là những đệ tử thường đi theo Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật đến đâu, đoàn người này đi theo đến đó, hầu như cả đời không xa lìa Thích Ca Mâu Ni Phật, 1.250 người. Cho nên trong rất nhiều kinh điển kết hợp đến đều dùng họ làm đại biểu. Đương nhiên, ngoài chúng thường tùy này ra, còn có rất nhiều người tham gia, nhưng không có ghi trong văn tự. Những điều ghi chép ở đây khiến chúng ta cảm giác thấy được, nó cùng với Kinh Pháp Hoa giống nhau. Phật giảng Kinh Pháp Hoa, chính chúng là 12.000 người. Điều này nói rõ, kinh này cùng với Kinh Pháp Hoa là bình đẳng. Pháp Hoa, trong toàn bộ Phật Pháp, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, mọi người đều tôn xưng là Nhất Thừa Viên Giáo. Điều này nói rõ, bộ kinh này là Nhất Thừa Viên Giáo. cùng với Pháp Hoa tương đồng. Tiếp tục xin xem hai câu dưới. Đây là tán thán đức năng của đại chúng trong Pháp hội. Nhất thiết đại thánh thần thông dĩ đạt. Hai câu nói này không phải tùy tiện mà nói. Nhất thiết là chỉ cho 12.000 vị đại tỳ khưu trong hội. Họ đều là đại thánh. Chữ đại thánh này, nếu nói theo tiểu thừa, tức là A-la-hán. Tứ quả la-hán của tiểu thừa là đại thánh. Tam quả trở xuống thì cũng không thể xưng là đại thánh. Thế nhưng chúng ta thấy ở phía trước Ngài nói đại tỳ khưu, Ngài không nói tiểu tỳ khưu. Bộ kinh này là kinh đại thừa, không phải kinh tiểu thừa. Cho nên đại tỳ khưu đây, tức không phải tiểu thừa, mà là đại thừa. Hơn nữa, chỗ nói đến ở đây là đại thánh. Đại thánh trong đại thừa Phật Pháp nhất định phải chứng được địa thượng Bồ Tát mới có thể xưng đại thánh. Bình thường, lúc chúng ta tán Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Tát tức là đại thánh. Bồ Tát chỉ chung cho tam hiền vị Bồ Tát, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Chúng ta xưng là Bồ Tát. Từ sơ trụ đến thập địa, đến đẳng giác chúng ta xưng Ma Ha Tát. Đây là đại thánh. Do đây có thể biết, nhóm người này không phải là người tầm thường. Đều là thập địa đẳng giác Bồ Tát trở lên. Họ hóa thân, thị hiện thân phận tỳ khưu, tham dự Pháp hội, nghe Phật giảng kinh, làm ảnh hưởng chúng. Ý nghĩa này rất sâu, rất chẳng phải tầm thường. Những người này thần thông dĩ đạt, trí tuệ thần thông của họ đều đạt đến viên mãn. Chữ đạt này là thông đạt vô ngại. Điều này không phải người bình thường có thể làm được. Phía dưới đề cử cho ta một thí dụ. Thượng thủ, thượng thủ đây cũng giống như vị trưởng lớp trong đại chúng. Trong đại chúng có những biểu hiện kiệt xuất, đề cử họ ra làm đại biểu. Kỳ danh viết tôn giả Kiều Trần Như, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, tôn giả A Nan Đẳng, nhi vị thượng thủ. Chúng ta nơi mỗi một bộ kinh mở đầu thường thấy tên của những người này. Tuy nhiên, những người này tên đều khác nhau. Như vậy, hãy xem tỉ mỉ những danh tự được sắp trong bộ kinh này rất là đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nào? Vị thứ nhất được liệt danh là Kiều Trần Như. Quý vị hãy lưu ý khi xem những kinh Phật, bộ kinh nào đem Ngài Kiều Trần Như sắp lên hàng đầu. Cái thứ tự sắp tên này hàm ý rất thâm sâu, không phải tùy tiện sắp. Kiều Trần Như là nhân vật gì? Vậy thì ngày nay chúng ta tiếp nhận bộ kinh này, y theo pháp môn này tu học, quý vị biết đây là đệ nhất được độ, đệ nhất thành Phật. Bởi vì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì viên chứng tam bất thối, trong một đời này nhất định sẽ thành tựu Phật quả viên mãn. Vị thứ hai là Xá Lợi Phất tôn giả. Xá Lợi Phất đại biểu cho trí tuệ. Nếu không phải đại trí tuệ thì không thể chấp nhận pháp môn này, không thể tin pháp môn này. Có thể chấp nhận, có thể tin, đây là đại trí tuệ. Quý vị nên hiểu rằng trí tuệ và thông minh không giống nhau. Người thông minh không có trí tuệ, người có trí tuệ chưa hẳn là thông minh. Điều này quý vị nhất định phải phân biệt rõ ràng. Trí tuệ là phân biệt chánh vọng. là phân biệt tà chánh, phân biệt lợi hại. Đây là trí tuệ. Lục đạo luân hồi là hư vọng. Lục đạo luân hồi là đại hại. Vãng sanh tịnh độ, vĩnh viễn thoát luân hồi. Một đời chứng đắc Phật quả cứu cánh viên mãn. Cây lớn của sự lợi ích này, cho dù tất cả chư Phật trải qua vô lượng kiếp tuyên nói cũng không cùng tận. Đây cũng là chân tướng của sự thật. Cho nên dùng xá lợi Phật đại biểu cho đại trí, như vậy mới năng tín, năng nguyện, năng trì danh. Vị thứ ba là Mục Kiền Liên tôn giả. Đại Mục Kiền Liên là vị thần thông đệ nhất trong pháp hội của Thế Tôn. Duy chỉ có Đại Mục Kiền Liên mới chịu tin, nguyện, trì danh. Vì sao vậy? Ngài có thể thông đạt hiểu rõ. Thông là nghĩa thông đạt. Thần là thần kỳ không thể suy đoán. Nói một cách khác, chẳng phải do thường thức bình thường của chúng ta có thể đạt được. Người thế gian rất thích thần thông, thích trí tuệ. Thần thông trí tuệ rốt ráo viên mãn là ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Anh xem, Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, hâm mộ mơ ước Tây Phương tịnh độ. Ca Diếp Tôn Giả, đại biểu cho Tông Môn, đại biểu cho Thiền Tông. A Nan Tôn Giả, đại biểu cho Giáo Hạ. Hai vị này chỉ là đem toàn bộ Phật Pháp đều bao gồm cả. Ngoại trừ Thiền Tông, chín tông phái còn lại đều gọi là Giáo Hạ. Lấy hai vị này đại biểu cho toàn bộ Phật Pháp không rời khỏi tịnh độ. Toàn bộ Phật Pháp cuối cùng đều quy về tịnh độ. Cho nên lấy hai vị này làm thượng thủ. Đây là thanh văn chúng. Điện phía dưới, đoạn phía dưới lại nói với chúng ta về Bồ Tát chúng. Hữu hữu Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Cập Hiền Kiếp Trung Nhất Thiết Bồ Tát, Giai Lai Tập Hội. Pháp hội này thật tài mà nói là vô cùng thù thắng. Phổ Hiền và Văn Thù là hai vị đại Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm Tam Thánh Phật là Tỳ Lô Giá Na, Bồ Tát tức Văn Thù Phổ Hiền, Hoa Nghiêm Tam Thánh. Ý này nói rõ bốn kinh cùng với kinh Hoa Nghiêm là bình đẳng, tức là Hoa Nghiêm. Phía trước chúng ta thấy nói đến 12,000 vị đại tỳ khưu câu hội. Thực tế mà nói, bộ kinh này tức là Pháp Hoa, cùng Pháp Hoa không khác. Điểm này cũng nói cho chúng ta bốn kinh tức là Hoa Nghiêm. Cho nên cổ nhân từng xưng kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm.